mình trở về với chủ đề, tức là sử dụng uy quyền Chúa giao cho. Chúa giao cho nhiều điều, và có nhiều phần trong những điều Chúa giao mình chưa biết hết, và vì thế cái vấn đề sử dụng lại càng không biết. Một trong những vấn đề quan trọng mà khi Đức Chúa Giêsu ở trên trần gian, Chúa vẫn thực hiện, Chúa làm đi làm lại, đi đến đâu thì Chúa làm đến đó, là trừ quỷ. Bởi vì quỷ đang ở trong cái tư thế là nắm uy quyền trên con người. Từ khi Adam phạm tội thì loài người là ở trong tay của quỷ. Nó tự cung tự tác, nó muốn làm gì thì nó làm. Nhưng mà nó có những nguyên tắc cho nó và cho những con người để mà có thể đương đầu với nó, chứ không phải nó muốn làm gì thì nó làm. Nhưng mà trong thực tế đó, thì ngày đó, cái ngày Chúa Giêsu mới vào trần gian đó, thì quỷ nắm tất cả những uy quyền mà Chúa đã giao cho Adam. Adam phạm tội theo sự cám dỗ của Satan, với mục đích là hễ mà Adam ngã, Adam đổ đó, thì những uy quyền của Adam rơi vào tay nó chiếm tất cả những uy quyền của Adam. Mà uy quyền của Adam vô cùng lớn, hầu như là ngày hôm nay mình chưa khám phá hết những uy quyền mà Chúa giao cho Adam. Cái quyền lớn nhất là quyền quản trị vạn vật. Thiên Thánh nói rõ, quản trị. Mà nếu Adam có quyền đó thì con cháu Adam cũng có quyền đó, quyền quản trị vạn vật. Chúa giao cho Adam bao nhiêu là công việc. Những ngày đầu của Adam là những ngày bận bịu vô cùng, những ngày nội riêng cái vấn đề đặt tên cho tất cả các loài thì mình đã thấy là quá lớn. Đặt tên, mình có ít con mà lắm lúc nghĩ mãi không ra một cái tên hay để đặt cho nó, trong khi ông ấy thì ông đặt cho hàng bao nhiêu triệu loài khác nhau. Bận lắm, đáng lẽ ra để cái thời giờ của mình đi vào những cái công tác Chúa giao như vậy thì hay biết mấy. Nhưng mà lắm lúc trách Adam, mình phải xét lại. Cái hôm mà ông bị coi như là không biết Chúa dùng cái loại thuốc mê gì để làm cho ông mê đi hôm đó, rồi mất đi một cái xương sườn đó. Từ đó cái con đường nó thấy như là rạng rỡ, nhưng mà có một hôm nó không rạng rỡ cho lắm. Và ông sa ngã. Adam sa ngã thì đánh mất, mất tất cả, không những uy quyền Chúa cho mà những cái gọi là quyền lợi của Chúa cho nữa. Uy quyền là quản trị, tức là nắm hết tất cả quyền như là Chúa Giêsu đã lấy lại về sau này. Cái uy quyền quản trị là uy quyền phải đứng bên trên mới là quản trị. Vậy thì Adam có cái tư thế đứng lên trên vạn vật. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi Chúa Giêsu tạo nên con người giống như hình của chúng ta đó, cái chữ đó là không phải là chỉ là một ngôi mà cả ba ngôi đó, giống như hình ảnh của ba ngôi Đức Chúa Trời. Thành ra con người lúc đó Chúa cho có uy quyền cao thứ nhì ngoài Chúa. Ngoài Chúa là đến là người, các thiên sứ cũng không bằng. Và chính vì thế cho nên Satan nó ganh tị, nó ghét loài người vô cùng. Nó làm thế nào để đánh ngã con người thì nó lấy lại được một phần nào đó trong những cái điều mà Chúa đã giao cho con người. Kinh Thánh không nói là thiên sứ được tạo dựng nên giống như Chúa, nhưng mà tạo nên loài người giống như Chúa. Con người được giao cho không những là uy quyền, nhưng mà cả về hình thức, là con người đứng sát bên cạnh Chúa. gần Chúa vô cùng, gần kể cả đẳng cấp về uy quyền rất gần. Thần uổng. Bữa nãy nói chuyện với Tuấn trên con đường đi đến đây thì tôi có nói một điều là thời gian sống của con người đáng lẽ không phải như thế này. Khi Môi-se nói về tuổi tác chúng nó bất quá là 70, còn nó là quá lắm là 80. Cái đó là cái thời gian giới hạn sau khi phạm tội. Đúng ra không phải như thế. Theo tôi hiểu thì không giới hạn. Bắt đầu Chúa tạo dựng nên con người cho họ sống và sống mãi. Không giới hạn. Và cả không gian cũng vậy. Bắt đầu họ chỉ biết cái không gian của Eden. Nhưng mà kỳ thực nếu họ không phạm tội thì không gian là tất cả. Không gian của cả vũ trụ, của các ngân hà là thuộc về họ. Họ có quyền. Vì vạn vật nó bao gồm trong tất cả những điều đó, cả vũ trụ. Và các không những chỉ là các con thú, các cây cỏ, nhưng mà còn cả vũ trụ đó. Vậy thì khi muốn quản trị vũ trụ thì Adam phải đi từ đây qua đó. Đi bằng cách nào? Chưa có máy bay. Thì lúc đó ông đi là đi theo cái lối như Chúa Giê-xu sống lại từ trong cái chết vậy đó. Đi xuyên qua tất cả tường của cái phòng họp ở trên cao đó, Chúa Giê-xu đã làm. Và Adam ngày đó cũng thế. Thành ra mình đánh mất nhiều quá các bạn. Cha ông mình đánh mất, rồi mình đánh mất. Thì có cái gì để có thể lấy lại, để có thể phục hồi những điều Chúa đã cho mình? Một trong những cái điều đó mình học ở đây là trừ quỷ. Trước tiên mình phải xác nhận rằng quỷ là thật, là có. Chứ không phải chỉ là nói rằng quỷ nó là tưởng tượng. Vì yếu bóng vía cho nên mới nói là có ma, có quỷ. Mình dùng chữ ma, tự mình dùng sai, không có ma. Nhưng mà có quỷ. Quỷ 1/3 đã sa ngã, đã theo Satan. Và vì thế nó đứng chống đối lại với Chúa. Và khi nó chống đối với Chúa, tức là nó chống đối với mình, là những tôi con của Chúa. 1/3. Cái thế lực lớn vô cùng các bạn. Không phải là bình thường. Nếu các bạn đi vào trong những trận chiến thuộc linh thì lắm lúc các bạn thấy nó lớn lắm, vô cùng là khốc liệt đó. Những cái trận chiến rất là khốc liệt. Có những trận chiến ngay trong Kinh Thánh mình thấy, ngay như thiên sứ Gabriel là một thiên sứ trưởng lớn đến như thế đó mà cũng bị chặn lại trong khi đi báo tin cho Daniel về cái lần mà ông Daniel nhận được cái khải tượng được áp dụng suốt cho cả vũ trụ, suốt cho cả thời gian cho đến bây giờ nữa. Đó. Thì Gabriel cũng bị chặn lại. Và lúc đó phải kêu gọi đến Michael. Michael đến mới chiến đấu. Thiên sứ Michael là thiên sứ trưởng mà là thiên sứ được coi như ủy nhiệm để mà lo cho Israel. Israel ở dưới quyền của Michael đó. Thành ra các bạn biết này, trong những cuộc chiến tranh tâm linh có những lúc hoặc là tôi tớ Chúa hoặc là các thiên sứ đi giúp việc cho các tôi tớ Chúa rơi vào trong những cảnh khó khăn thì có những thiên sứ khác mạnh sức hơn đến tiếp sức. Có sự kêu gọi, có sự phân phối rõ rệt trong những hoàn cảnh đó. Ngay cả mình các bạn ơi, có lắm lúc mình rơi vào trong những hoàn cảnh mà mình không có đủ sức. Thiên sứ của mình cũng không đủ sức. Những thiên sứ hộ vệ khác không đủ sức. Có nhiều khi phải kêu gọi đến những thiên sứ mạnh hơn, lớn hơn. Và các bạn hình dung như thế này này. Thiên sứ ngoài cái cấp bậc thì cái cái cỡ đó, cái size của thiên sứ cũng thế, khác nhau nhiều lắm các bạn, khác nhau nhiều lắm. Mình biết được như thế thì mình mới thấy được, mình mới hiểu được cái bên ngoài những cái mình thấy là những chiến trận liên miên và khốc liệt, mà nhiều khi chính mình cũng được tham dự nữa, được tham dự. Cảm ơn Chúa, Chúa giao cho mình uy quyền lớn. Nếu mình biết sử dụng hết tất cả những uy quyền đó thì mình tham dự vô cùng hữu hiệu lắm. Chiến đấu với quỷ là coi như là hàng ngày các bạn ơi, hàng ngày nó liên miên, nó biết mình mạnh cho nên nó ghét là một. Thứ hai, nó quỷ quyệt, đúng là tên đấy. Nó tìm cái cơ hội, cái hoàn cảnh để mà nó quật mình ạ. Các bạn học ở trong Ê-phê-sô chương thứ 6 đó, các bạn nhớ Kinh Thánh nói về chiến tranh tâm linh, các bạn nhớ không? Ê-phê-sô chương thứ 6. Mà cái quy luật của đánh nhau ở đây đó là hai bên đánh nhau cho đến khi ngã, quật cho đối phương ngã. Bên nào ngã là bên đó thất trận. Nhưng mà Ê-phê-sô chương thứ 6 dạy cho mình thấy rằng là sau khi mình ngã, mình lại có quyền đứng lên, lại tiếp tục đánh nữa. Vậy thì Chúa giúp mình, các thiên sứ giúp mình, nhưng mà chính Chúa giúp mình để mình có thể chiến đấu, và mình rốt cục là mình đứng, mình thắng. Vì Chúa của mình đã thắng thì nhất định mình thắng. Đúng không các bạn? Yeah. Mình thắng phải không?
Yeah.
Nhất định mình thắng. Yeah. Quỷ nó biết thế. Cho nên nó luôn luôn tìm dịp, tìm cơ hội. Thánh nói rằng là ma quỷ, quỷ như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Nó rình mò, nó chờ đợi. Một người ngày hôm qua mạnh, ngày hôm nay chưa chắc đã mạnh các bạn ạ. Có thể ngày hôm qua là một vô địch đó, nhưng mà ngày hôm nay vấp phạm, chưa ăn năn chẳng hạn, thì nó biết và nó quật đấy. Mình cũng vậy, mình không hơn gì ai hết các bạn ạ. Mình vẫn yếu đuối, mình có những lúc mình vẫn ở trong cái tình trạng của một người coi như không có sức để mà chiến đấu. Và nó chờ đợi, nó biết những cái lúc đó. Vậy thì phần mình là phần phải biết cái yếu của mình. Như Phao-lô nói, cái triết lý của Phao-lô là yếu thì biết yếu thì mới mạnh, tức là phải ăn năn để mà trở về với cái vị trí cũ của mình là vị trí mạnh. Trong những bài ban đầu tôi có nói với các bạn là mình được trang bị bằng những vũ khí hạng nặng. Chúa giao cho mình những vũ khí vô cùng uy dũng. Nhưng mà biết sử dụng vũ khí hay không lại là một cái việc khác. Nếu mình có vũ khí hạng nặng mà không biết sử dụng vũ khí thì một người có vũ khí nhẹ vẫn có thể hạ mình như thường. Các bạn nhớ tôi có nói đến những người thuộc về New Age đó, những người thờ quỷ, và nó có thể thấy được, nó có thấy được trong cái giới thuộc linh đó. Các bạn biết Phật giáo mà họ luyện thì họ cũng có thể thấy được một phần đó, gọi là huệ nhãn. Họ có cả huệ nhĩ lẫn huệ nhãn, và họ với cái huệ nhãn thì họ thấy được một phần đấy, những cái giới tà đạo đó mà họ còn thấy được. Huống chi là mình các bạn, huống chi là mình. Lắm lúc mình thẹn, mình không thấy, mình sót, mình thiếu cái phần thấy. Tôi đã nói về những người New Age, họ nói rằng họ thấy. Những người Cơ Đốc là những người có vũ khí nặng, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà họ chỉ sợ ở những người biết sử dụng vũ khí mà thôi. Những người mang vũ khí, ngay cả những vũ khí nặng như bazooka chẳng hạn, bắn nổ tung cả những cái chiếc tank đó, nhưng mà không biết sử dụng thì cũng như là súng, gọi là súng hơi à, của baby chơi vậy đó.
Nhiều khi nguy hiểm cho mình đó chứ.
Nguy hiểm cho mình đó. Một cái sai lầm lớn của mình từ trước là mình không hiểu biết, thiếu hiểu biết. Và những cái mình quyết đoán sai lầm, nhiều điều sai. Mình thường thường khi nói đến quỷ thì mình chi bằng mình né tránh thì hơn, bởi vì mình không biết nó, cho nên tránh nó đi là hơn. Nói đến đúng trừ quỷ, đuổi quỷ thì nhiều giáo hội không biết đến vấn đề trừ quỷ và họ sợ. Ngay cả những người tôi biết, có một người charismatic giảng đầy ơn nhưng mà cũng sợ luôn, bởi vì là đã có lần bị, mà bà xã bị mới mệt chứ, thành ra ông ấy ngán lắm, tránh. Thế mà thấy quỷ, thế mà động đến quỷ thì là ông ấy né luôn, tránh, không có tội. Nó biết mình, nó biết những người như thế, mà đồng thời nó cũng biết những người cương trường đương đầu với nó biết. Bây giờ mình nêu lên câu hỏi là, một câu hỏi này mình đã một vài lần giải quyết khi tôi kể những câu chuyện cho các bạn nghe đó. Người cơ đốc có quỷ hay không? Quan niệm thông thường là khi mình đã có Chúa thì không thể có quỷ. Nghe rất hợp lý các bạn ạ. Khi mình đã có Chúa thì làm sao mình có quỷ được? Và những câu kinh thánh thí dụ như đấng ở với anh em lớn hơn kẻ ở với chúng nó chẳng hạn như vậy đó, thì mình hiểu rằng là một khi đấng lớn ở với mình thì những kẻ nhỏ không dám đến gần. Mình quan niệm như thế đó. Vô số người trong các giáo hội, tôi không nói là một giáo hội nào, evangelical đó, không tin rằng người cơ đốc có quỷ. Họ không tin. Nhưng mà một số người khác nhờ đến gần Chúa, nhờ nghiên cứu, nhờ kinh nghiệm thì thay đổi ý kiến. Động rồi thì mới thấy các bạn à. Khi mình vào trận đó thì mình biết nó không phải thế. Nhiều cái điều mà trước kia mình tin nó sai. Bởi vì các bạn nhớ này, Kinh Thánh tuyệt đối đúng. Kinh Thánh nói là tuyệt đối đúng. Nhưng mà hiểu Kinh Thánh là một đằng khác. Hiểu Kinh Thánh theo cái mà người ta coi như là phỏng đoán, assumption. Mình cứ assume là nó là thế, chứ không được giải thích một cách cặn kẽ, nhất là bởi chính Chúa, tức là tác giả. Thì nhiều khi mình sai. Những cái điều mình cứ giả định như thế. Và vì thế khi mình đọc lời Chúa thì mình đã có bao nhiêu cái giả định như thế rồi. Mình nghĩ rằng nó là phải như thế, cứ phỏng định. Rồi có những hình ảnh do những cái sự phỏng định này đưa ra nữa. Mình gọi nó là những cái mẫu paradigm, những cái mẫu. Nhiều mẫu, nhiều ý niệm như thế chồng chất lên nhau. Nó ảnh hưởng tâm trí của mình, ảnh hưởng cái sự hiểu biết của mình. Và nó tạo thành một cái nhìn lệch, không hoàn toàn đúng. Nó là một cái nhìn, nó không có tính cách cơ đốc nữa, mà nó là cái world view, một cái nhìn có tính cách trần tục. của người đời đó. Tôi dùng cái chữ trần tục thì hơi quá nặng, nhưng mà nó là cái world view, cái quan niệm đời, đúng hơn, quan niệm đời. Một số những người như là ông giáo sư Mel Unger ở chủng viện Dallas đó, là một chủng viện rất là cổ điển đó, ông thay đổi ý kiến. Dallas Theological Seminary đó. Một ông khác tức là ông Ed Murphy, cũng doctor, ông thay đổi ý kiến. Và ông bảo rằng là cái sự xét lại và thay đổi ý kiến của ông là nó là cái điều lớn nhất trong cái cuộc đời đức tin của ông đó. Ed Murphy nói vậy đó. Vì thế các bạn này, ở đời trong cái lĩnh vực này, lĩnh vực nọ có những sự sửa đổi, hay là nói lớn hơn có đến cả cách mạng. Và trong khi trong đạo Chúa nhiều khi mình bị hướng dẫn sai lạc, mà mình không nhờ ơn Chúa để mà ngồi xuống xét lại với Chúa đó, thì nhiều khi mình cứ thế mình đi à các bạn. Tôi không nói rằng tất cả những cái điều mình tin là sai. Căn bản đức tin của anh chị em mình đúng, tuyệt đối đúng, như là những tảng đá vậy đó, như là ấn đóng vậy đó. Những căn bản của đức tin của mình tuyệt đối đúng hết. Những cái đó là gì? Những cái chẳng hạn như là bà Marie trinh, còn trinh khi sinh ra Chúa Giêsu. Những cái đó là căn bản đó. Huyết Chúa Giêsu tha thứ rửa sạch tội mình. Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời. Những cái căn bản đó không bao giờ sai lầm hết tất cả được. Không sai, mình đúng các bạn ạ. Nhưng có những cái nó hơi xa xa một chút đó. Nó không phải đến cái độ cột trụ như là sự cứu rỗi đó. Thì có những cái mình lệnh. Những cái về sự cứu rỗi mình đúng. Cảm ơn Chúa, mình đúng. Đúng từ trước đến sau, đến bây giờ mình vẫn đúng. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà đây, trong lĩnh vực này, mình tìm hiểu có những điều mình chưa biết. Cho nên mình vì những cái paradigm của mình đó, nó chồng chất lên nhau, cho nên mình có cái nhìn không chính xác. Các bạn nắm được ý của tôi chưa? Không phải paradox mà. À, cái này paradigms, paradigm, ok.
Paradigm là cái cách nhìn đó.
Cái quan niệm. Yeah. Khi mình đối diện với sự thật, mình nhờ những cái lần được học qua kinh nghiệm như thế, hết lần này qua lần khác, thì mình bắt đầu mình xét lại, hay là mình học với Chúa. Như trường hợp tôi đã nói với các bạn đó, trước khi tôi đi lần đó một chuyến đi, thì Chúa dạy tôi trước. Chúa dạy mình trực tiếp đó. Mình đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đó là Chúa thương mình đó các bạn ạ. Trước khi mình ra trận mà Chúa trao cho những cái khí giới phù hợp thì rất là thương yêu đó các bạn. Nếu không thì mình vô cùng lúng túng bỡ ngỡ trong chiến trận đó. Trước khi tôi đi Chúa dạy tôi. Và tôi đổi quan niệm trước khi tôi đi chuyến đó. Rồi sau khi đi về thì thấy rằng cảm ơn Chúa quá chừng. Nếu Chúa không dạy thì mình mãi mãi vẫn không biết. Các bạn bao giờ có những kinh nghiệm như thế không?
Yeah.
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện của một người, để từ đó mình coi như là nó làm gương soi sáng. Nhưng mình biết rằng là một người cơ đốc có khi chịu ảnh hưởng mà không biết. Một người làm giáo sư trường Chúa Nhật, một cô giáo sư trường Chúa Nhật ở trong nước Mỹ này, ở miền Midwest ấy. Cô ấy là mẹ của hai đứa con, là một tín đồ từ thuở lúc còn 16 tuổi, rất yêu mến Chúa Giêsu. Nhưng mà từ lúc còn nhỏ, cô này đã bị quấy nhiễu nhiều lắm. Bởi cái điều mà theo cô nói đó là một cái quyền lực. Cô nói rằng ban đêm cô cảm nhận như là có quỷ đến. Có khi nó muốn sờ vào người cô. Sau khi cô biết Chúa thì cô bảo rằng cái tình trạng nó tốt hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn trở lại. Trong một thời gian vài năm thì cái công việc vài năm đối với cô lúc đó, đó thì cái sự việc nó trở nên xấu hơn. Và quỷ nó bắt đầu nó đến cái độ như là nửa đêm nó đến đánh thức cô dậy. Nó đến bên cô và nó bảo cô làm những cái việc tệ hại cho gia đình của cô. Cô bắt đầu tìm sự như là chạy chữa đó. Đến với những người tư vấn cơ đốc. Tìm phương thức trị liệu, therapist. Và được cả sự giúp đỡ của ông mục sư của cô nữa. Các bạn hữu trong nhà thờ nữa. Nhưng mà không một người nào trong những người này nói cho cô biết rằng là quỷ. Và những cái tiếng rỉ vào tai cô vẫn liên tục nghe. Và vì thế cô ở trong tình trạng liên tục sợ hãi. Và có một lần cô đi dự một cái hội nghị về cái tiêu đề là người cơ đốc và quỷ. Và sau cái hội nghị đó thì cô mới nhận ra rằng là cô có quỷ. Cô nói rằng là tôi tưởng là tôi điên. Tôi không còn hy vọng nào nữa. Nhưng bây giờ tôi biết được những cái điều mà tôi đã gọi là quyền lực trước kia đó chính là quỷ. Và cô nói sau bao nhiêu năm đó, đây là lần đầu tiên tôi hy vọng được chữa lành. Cảm ơn Chúa, cô đã được Chúa dùng anh em giải cứu, được chữa lành. Và Chúa cũng chữa cho cô luôn cả một số những vết thương nội tâm do quỷ gây ra nữa. Và bây giờ cô lại trở thành ra cái người phục vụ cho bao nhiêu người khác trong phương diện này. Ở trong nhà thờ của cô. Những người như cô này đó không hiếm các bạn này. Có nhiều. Mình phần lớn mình nhìn sự kiện với cái quan niệm có tính cách nó tích cực hơn. Tôi dùng chữ tích cực. Có nghĩa là đeo một cặp kính màu hồng vậy. Nhìn nhẹ nhàng hơn. Ít khi mình tin có những cái chuyện xấu ở trong nhà thờ. Ít lắm. Nhưng mà phần lớn những cái xấu nó bị che đậy hết. Và khi một người mà có quỷ ở trong nhà thờ làm cái chuyện lớn lắm. Một cái nhà thờ theo Evangelical mà nghe nói rằng có một người có quỷ làm cái chuyện
không tiếp nhận.
Nó như là một cái chuyện, tôi dùng chữ ở đời, động trời. Chuyện lớn quá đấy. Mà người ta không biết làm sao giải quyết. Tuy nhiên, mình phải xác định lại cái để xem thử những cái từ ngữ mà mình sử dụng cho nó chính xác. Bởi vì rằng là thường thường đó, cái mà bảo rằng một người cơ đốc có bị quỷ ám hay không đó, phải xác định chưa chắc là quỷ ám. Demon possessed, nó là cái tình trạng mà Kinh Thánh chưa nói tới. Xét những từ ngữ trong Kinh Thánh đó, thì Kinh Thánh dùng cái chữ mà dịch là, Kinh Thánh mình dịch là chữ quỷ ám đó. Kỳ thực, cái ý gốc nó không phải là quỷ ám. Cái chữ dahimonizomahi đó, cái chữ đó nó có cái nghĩa chỉ là có quỷ thôi. Không nói là ám hay là coi như là possess, tức là coi như là nắm quyền. những chữ khác ở trong Kinh Thánh, cái chữ tên đó là được dùng 7 lần trong Ma-thi-ơ, 4 lần trong sách Mác, 1 lần trong sách Luca và 1 lần trong sách Giăng. Nhưng mà cái chữ có quỷ đó, Ekindomdaimonion đó, cái chữ đó được dùng nhiều hơn. Và cái chữ này nhẹ hơn. Được, mà Kinh Thánh mình cũng dịch là quỷ ám luôn. Nhẹ hơn. Trong những cái trường hợp đó, cái trường hợp mà các bạn nhớ là có một người ở Gadara đó. Các bạn nhớ cái trường hợp đó là cái trường hợp nặng nhất trong những cái trường hợp Kinh Thánh nói tới đó. Đó. Thì cái trường hợp đó, nếu nói là quỷ ám thì thôi có thể chấp nhận được. Nhưng mà những trường hợp khác thường thường mình nên nói nó đúng hơn là có quỷ. Trường hợp của người bị quỷ ở Gadara đó là Ma-thi-ơ đoạn 8. Nếu tất cả các trường hợp Kinh Thánh ghi đó mà mình dịch nó ra là quỷ ám hết đó, thì nó có một cái phần nó không chính xác, không những không chính xác mà còn lại nó có tính cách như là mình coi quỷ ghê gớm quá, mạnh quá, lớn quá, mình đề cao nó à? Không, Kinh Thánh không bao giờ đề cao quỷ. Theo ông giáo sư Onger đó, thì ông nói rằng là Kinh Thánh không dùng cái từ ngữ quỷ ám. Nhưng mà cái từ ngữ đó được du nhập vào trong Kinh Thánh qua sử gia là Flavius Josephus. Các bạn biết ông đó đó. Qua ông đó mà Kinh Thánh dùng cái từ ngữ đó. Chứ nguyên thủy Kinh Thánh không dùng cái chữ quỷ ám. Kinh Thánh chỉ nói là có một linh, có một tà linh, chẳng hạn như vậy. Nạn nhân có thể bị quỷ, nó đồn trú, nó tấn công, nó quấy rối về thể chất hay là tâm trí. Và kinh nghiệm cho biết rằng là quỷ không bao giờ có thể luôn luôn kiểm soát một người được hết. Nó có thời kỳ chứ không phải là liên tục trong thời gian, không bao giờ nó có. Trong những trường hợp nặng đó thì quỷ kiểm soát một thời gian khá dài, rồi nó đi, rồi nó quay lại, rồi có thể là ngắn hơn, nhưng mà không bao giờ liên tục. Và đến cái độ đó đó thì là mình thấy rằng là cái ảnh hưởng của quỷ coi như là đã đến cái độ trầm trọng rồi đó. Quỷ chỉ có thể cư trú trong một phần của một người Cơ Đốc. Đây là cái điều mà mình có thể xác nhận. Nó có thể cư trú trong một phần của nạn nhân. Và ở đó nó gây nên ảnh hưởng, nó quấy phá nạn nhân đến một mức độ nào đó. Các bạn học được con người gồm có 3 phần theo Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 23. Có phải không? Mình gồm có tâm linh, tâm trí và thân thể. Các bạn nhớ không? Mình gồm có 3 phần. Cái phần tâm linh của mình, khi mình tin Chúa thì mình được tái sinh. Và cái phần đó quỷ nó không động lên được các bạn. Tâm linh nó không động lên được. Nó chỉ có thể động đến 2 phần kia, tâm trí và thân thể. Đó, đây là cái phần giải thích cho mình thấy rằng là nói rằng một người Cơ Đốc mà có quỷ đó thì nhiều người khó tin. Nhưng bây giờ phân tích ra định nghĩa về các từ ngữ như vậy rồi thì các bạn thấy mình biết được rằng quỷ nó có thể ở, nó có thể chiếm, nó có thể đồn trú trong một phần nào đó của con người mà không phải là tâm linh. Vậy thì nó có thể đồn trú ở trong cái tâm trí, cái su khê đấy, cái đó nó có thể đồn trú. Hay là cái thân thể, cái xác, cái soma của con người đấy. Có thể. Vậy thì cái câu Kinh Thánh nói rằng là con người, thân thể con người là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Cái câu đó, cái chữ thân thể này, nó hướng về phía đền thờ của Đức Thánh Linh Ngự, nó hướng về phía tâm linh nhiều hơn. Bởi vì từ lúc ban đầu, mình biết được rằng là Đức Chúa Ba Ngôi tạo dựng nên mình giống như hình ảnh của Chúa. Tức là mình có cái phần tâm linh, và từ khi tin Chúa, được huyết của Chúa Giêsu Christ rửa sạch tội, thì mình cái phần đó là giống Chúa, được tái sinh, sinh lại và trở nên một tạo vật mới, trọn vẹn mới. Cảm ơn Chúa các bạn, cảm ơn Chúa. Mình thấy cái thế hầu như là vô cùng khó khăn, nguy hiểm, nhưng mà khi hiểu biết được ra thì mình thấy rằng là không đâu, không sợ, không nguy hiểm. Khi mình đứng với Chúa thì mình vững vô cùng. Không nói như cái lối người ta nói, nhưng còn hơn như thế nữa là bình chân như vải đấy. Mình đứng với Chúa, mình vững lắm các bạn. Các bạn có câu hỏi không?
Sư vừa nói ở chỗ đoạn 2 mà Tê-sa-lô-ni-ca 5 câu 3 đó.
Năm 23.
Năm 23 chỗ thân thể, người ta có 3 phần: thân thể, tâm linh và linh hồn.
Không, không phải. Cái chữ linh hồn là cái chữ tâm trí, người ta dịch ra là linh hồn. Và vì là cái chữ dịch ra là linh hồn cho nên người ta tưởng nó là tâm linh, nhưng mà nó là tâm trí.
Thì kể như là ma quỷ nó sẽ đụng tới thể xác thôi, nhưng tâm trí nó không được đụng.
Tâm trí nó đụng được.
Nó đụng được luôn.
Nó đụng được, chỉ tâm linh, tâm linh là phần nó không đụng được.
Tâm trí là thuộc về
cái lĩnh vực về hiểu biết, lĩnh vực quyết định, lĩnh vực tình cảm, đó là thuộc về tâm trí.
Mind, will and emotion.
Tâm linh có nghĩa là so đó.
So,
so linh hồn đó.
Không, không, đừng dịch như vậy, sai. Tâm linh là spirit.
Spirit. Còn cái so là cái gì ạ?
So là người ta dịch cái chữ tâm trí đó. Mind rồi đó.
Dạ, cái bản cũ thì dịch là linh hồn. Dạ, cho nên cô hiểu lầm cái từ đó nên cô dịch ra tiếng Anh vậy. Dạ. Dạ, con đang so một số bản dịch đó ông. Từ tiếng Anh và 6-7 bản trong tiếng Anh thì cái câu mà ông vừa nói Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, 5 câu 23 đó ông. Có một cái điều con cảm thấy nếu mà họ như ông nói thì đương nhiên là cái phần mà spirit là tâm thần của mình, đúng không? Thì cái phần soul, body thì mình đã biết thân thể, còn soul này thì sao họ dịch được tâm trí?
Cái chữ soul nó trở lại từ cái thời cựu ước. Cựu ước chưa có phân chia con người ra làm ba phần.
Yeah.
Con hiểu không?
Yeah.
Lúc đó mình chưa biết đến ba phần trong thời cựu ước. Vì thế cái soul đó nó đi dính vào ở trong cái phần vừa tâm trí vừa cái tâm linh. Nhiều khi nó như vậy. Nó chỉ là cái phần phân biệt với cái thể xác mà thôi. Nhưng mà khi ông Paulo cho mình thấy được cái con người của mình chính xác là có ba phần, thì lúc đó mình hiểu rõ hơn về chính mình. Mình nghỉ mấy phút các bạn.